Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Top 10 Ways to Avoid Taxes của Mark J. Quan là một cuốn sách tài chính cá nhân và giáo dục thuế, tập trung vào các cách giảm gánh nặng thuế một cách hợp pháp để tích lũy và bảo vệ tài sản. Nội dung sách hướng đến việc giải thích cho người đọc cách giới giàu có thường sử dụng tiền, doanh nghiệp, đầu tư và cấu trúc tài sản để giữ lại nhiều giá trị hơn, thay vì để phần lớn thu nhập bị bào mòn bởi thuế. Dựa trên các nguồn mô tả, cuốn sách không đi theo kiểu lý thuyết khô cứng mà cố gắng biến những khái niệm như Roth IRA, bất động sản, trái phiếu đô thị, thu hoạch lỗ thuế hay lập kế hoạch thừa kế thành các bước dễ hiểu hơn. Vì vậy, đây là một cuốn sách thiên về thực hành, phù hợp với người mới học tài chính, lẫn người đã có kinh nghiệm, muốn nhìn lại cách tối ưu hóa, cấu trúc tài sản của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy của giới giàu về thuế không chỉ là giảm chi phí mà là giữ và nhân tài sản. Trọng tâm lớn nhất của cuốn sách là thay đổi cách nhìn về thuế. Mark J. Quan không trình bày thuế như một khoản phải nộp đơn thuần, mà như một biến số có thể được quản lý nếu người đọc hiểu đúng cơ chế tạo ra thu nhập và tài sản. Theo tinh thần của sách, người giàu không chỉ tìm cách trả ít hơn, họ còn thiết kế dòng tiền, khoản đầu tư và cấu trúc sở hữu sao cho thuế không làm chậm quá trình tích lũy tài sản. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó giúp người đọc chuyển từ phản ứng sang chủ động, tức là không đợi đến lúc đóng thuế mới tìm cách tiết kiệm mà xây dựng chiến lược từ trước. Điểm đáng chú ý là cuốn sách đặt giáo dục tài chính lên trước kỹ thuật, vì nếu không hiểu tiền vận hành thế nào thì các mẹo thuế rất dễ bị dùng sai hoặc bỏ lỡ. Nhờ vậy, giá trị cốt lõi của sách nằm ở việc dạy người đọc nhìn thuế như một phần của chiến lược tài sản dài hạn, chứ không phải chỉ là một con số trên tờ khai. Thứ hai, doanh nghiệp và Roth IRA được xem như hai công cụ nền tảng để tạo lợi thế thuế. Một mạch ý quan trọng trong sách là vai trò của doanh nghiệp và các tài khoản hưu trí ưu đãi thuế, đặc biệt là Roth IRA. Theo các mô tả liên quan, sách nhấn mạnh việc sở hữu doanh nghiệp vì đây là cách mở ra nhiều khoản khấu trừ và cơ hội kiểm soát thu nhập linh hoạt hơn so với chỉ làm công ăn lương. Với Roth IRA, ý tưởng chính là tận dụng tăng trưởng miễn thuế trong những khuôn khổ hợp pháp cho phép người đọc giữ lại nhiều giá trị hơn về lâu dài. Điểm mạnh của cách trình bày này nằm ở chỗ nó không tách rời công cụ tài chính khỏi mục tiêu tài sản mà nối chúng thành một hệ thống. Người đọc hiểu rằng lợi thế thuế không đến từ một thủ thuật đơn lẻ mà từ việc phối hợp cấu trúc sở hữu, dòng tiền và thời điểm ghi nhận thu nhập. Điều này đặc biệt hữu ích cho những ai muốn bắt đầu xây dựng nền tảng tài chính bền vững, vì nó cho thấy doanh nghiệp và tài khoản hưu trí không chỉ để kiếm tiền hoặc tích lũy tiền mà còn là đòn bẩy giảm hao hụt thuế một cách có kỷ luật. Thứ ba, bất động sản. Khấu hao và nợ vay được dùng như đòn bẩy để tối ưu hóa dòng tiền sau thuế. Cuốn sách cũng cho thấy bất động sản là một kênh trọng yếu trong chiến lược tránh thuế hợp pháp. Những điểm được nhắc đến trong các nguồn liên quan như khấu hao, sử dụng đòn bẩy, nợ vay và miễn thuế khi bán nhà chính đều phản ánh cùng một nguyên tắc. Đó là tài sản không chỉ tạo ra lợi nhuận trước thuế mà còn có thể tạo ra lợi thế thuế trong suốt quá trình nắm giữ. Khấu hao giúp nhà đầu tư ghi nhận chi phí kế toán. Nợ vay giúp mở rộng khả năng kiểm soát tài sản mà không phải bỏ toàn bộ vốn tự có. Còn các ưu đãi khi bán một số loại tài sản nhà ở có thể làm giảm phần thu nhập, chịu thuế ở giai đoạn thoái vốn. Giá trị phân tích của chương ý này là nó cho người đọc hiểu bất động sản không đơn giản là mua rồi chờ tăng giá, mà là một cấu trúc dòng tiền cần được thiết kế cẩn thận. Tuy nhiên, chính vì bất động sản có nhiều quy tắc riêng nên người đọc cũng phải hiểu rõ điều kiện áp dụng. Nếu không, lợi thế thuế rất dễ bị hiểu nhầm. Sách vì thế hữu ích ở chỗ nhấn mạnh bức tranh tổng thể thay vì chỉ nói về lợi nhuận bề mặt. Thứ tư, trái phiếu đô thị. Thu hoạch lỗ thuế và lãi vốn dài hạn là các công cụ quản lý thu nhập đầu tư. Ngoài doanh nghiệp và bất động sản, sách còn chạm đến các công cụ đầu tư cụ thể để tối ưu thuế. Trái phiếu đô thị thường được xem là lựa chọn giúp một số nhà đầu tư có thu nhập ổn định hơn về mặt thuế. Trong khi lãi vốn dài hạn và thu hoạch lỗ thuế lại cho thấy thời điểm và cách ghi nhận giao dịch có thể ảnh hưởng lớn đến số thuế phải trả. Điểm quan trọng ở đây là cuốn sách không coi đầu tư chỉ là tìm lợi nhuận cao nhất, mà là tìm mức lợi nhuận hiệu quả nhất sau thuế. Đây là cách nhìn rất thực tế, vì hai danh mục đầu tư có cùng mức sinh lời danh nghĩa, nhưng kết quả dòng sau thuế có thể khác nhau đáng kể. Khi người đọc hiểu điều này, họ sẽ bắt đầu đánh giá quyết định đầu tư bằng cả yếu tố cấu trúc thuế, chứ không chỉ bằng tỷ suất sinh lời. Mạch nội dung này cũng giúp cuốn sách khác với các sách tài chính phổ thông vốn thường tập trung vào chọn cổ phiếu hay tiết kiệm chi tiêu. Ở đây, trọng tâm là quản lý đầu tư như một hệ thống có tác động trực tiếp đến nghĩa vụ thuế và khả năng tích lũy tài sản ròng. Cuối cùng, lập kế hoạch thừa kế và chuyển giao tài sản là bước cuối để bảo toàn của cải qua nhiều thế hệ. Một điểm nổi bật khác của cuốn sách là không dừng ở chuyện kiếm và giữ tiền cho bản thân, mà mở rộng sang cách chuyển tài sản cho người thừa kế. Nhiều mô tả về sách đều nhấn mạnh ý tưởng bảo vệ và truyền lại của cải gần như miễn thuế, cho thấy tác giả xem thừa kế là phần không thể thiếu của chiến lược tài chính dài hạn. Điều này rất quan trọng vì nếu tài sản không được cấu trúc đúng cách, phần tích lũy cả đời có thể bị thu hẹp đáng kể khi chuyển giao. Cuốn sách vì vậy giúp người đọc nghĩ xa hơn giai đoạn làm việc hiện tại, sang giai đoạn bảo tồn và kế tục tài sản. Về mặt ứng dụng, nội dung này có ý nghĩa với những người có gia đình, chủ doanh nghiệp hoặc bất kỳ ai muốn để lại nền tảng tài chính rõ ràng cho con cháu. Nó cũng làm nổi bật sự khác biệt giữa việc tiết kiệm tiền ngắn hạn và xây dựng chiến lược di sản dài hạn. Chính ở điểm này, cuốn sách cho thấy thuế không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là vấn đề liên thế hệ nếu người đọc muốn bảo toàn giá trị một cách có hệ thống. Kết luận, Top Dean Ways to Avoid Taxes phù hợp nhất với những ai muốn hiểu cách thuế tác động đến việc tích lũy tài sản, đặc biệt là người đang xây dựng doanh nghiệp đầu tư bất động sản, dùng tài khoản hưu trí ưu đãi thuế hoặc quan tâm đến kế hoạch chuyển giao tài sản. Cuốn sách có giá trị với người mới vì cách tiếp cận tương đối dễ hiểu, nhưng cũng hữu ích với người đã có kinh nghiệm vì nó đặt các công cụ quen thuộc vào một khung tư duy rõ ràng hơn. Đó là tối ưu hóa sau thuế, chứ không chỉ tìm lợi nhuận trước thuế. Điểm nổi bật của sách so với nhiều đầu sách tài chính khác là nó không chỉ nói về kiếm tiền hay tiết kiệm tiền, mà nhấn mạnh cách giữ lại tài sản và bảo vệ tài sản qua nhiều giai đoạn của đời sống tài chính. Nó cũng tạo ấn tượng ở chỗ kết hợp giữa giáo dục tài chính thực tế và các chiến lược hợp pháp khá cụ thể, giúp người đọc có thể hình dung được bức tranh tổng thể thay vì chỉ nhớ vài mẹo rời rạc. Nếu bạn muốn một cuốn sách thiên về ứng dụng, tập trung vào cấu trúc tài sản và tư duy thuế dài hạn, đây là lựa chọn đáng xem. Nếu bạn muốn ủng hộ Mark J. Quan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!